Does he have a microphone or not?
Dạ có hả?
Oh, he has one. Huh? Okay.
À.
Let's just wait a little bit for people to come. I think they're still eating or something.
Yeah, they're still eating.
Oh, really?
Some of them, yeah. They're coming.
Ah. So the lady who came here and took care of our eating thing. Yeah, that's nice. Probably a bit too hard for you, Vietnamese.
Vietnamese food.
Yeah, this thing is a little bit hot. Yeah, that's a central part of Vietnam dish. It's very spicy. Được hả? You can handle the spice? Really? Whoa. Impressive. Hello. Hello, my Maya Pin. You are from Mayan descent, right? You from Mayan descent. There you go. See, that's what I thought. Maya. Yeah.
Master, today I was all day depressed because you remind me.
And what?
That I'm depressed.
You're depressed.
Yeah. You remind me. I was in denial.
Really? Well, that's what happens to depressed people. People are depressed, they're always in denial. Yeah. They think they're normal.
Mm-hmm.
Mm.
I know.
And most of the time when you say they're depressed, they're, no, I'm not. You're the one who's depressed. So, so how do you like the Vietnamese bún bò? Did you eat that? It's different pho.
The soup?
Yeah.
I ate the whole thing.
Yeah.
Ate the whole thing? Really? The spice don't bother you?
Spicy.
I think it's too spicy for you.
Oh.
Really?
Oh.
It's very spicy for most Koreans.
What's too spicy?
Hmm?
I ate the whole soup.
Hmm.
Can't sit straight.
Nesta, we did the meditation group today for the first time.
Mm-hmm.
And then we had one person came.
One person?
Came.
Uh-huh.
Like, practice yoga before.
Practice yoga before, uh-huh.
So he said for 15 minutes to follow.
Uh-huh.
She has a belt that you have. getting me to do this.
Look at that. Foam lotus. Impressive. Wow. You're like a real meditation guru.
You know what's funny? He said, we are sitting, she and I sit more than 20 minutes, right? Uh-huh. So you guys are impressive. How long is that? Our tempo, we are the lowest.
So when you move a little bit closer, change it. Mm. Oh man. Oh yeah. Yeah. See? You call him politely, he doesn't recognize. When you insult him, he knows it right away. Kéo cái này qua tí cho nó camera, trong camera. Kéo cái ép. Cái xác còn thay chuyển thành hai cái ô. Một ô, không hai cái ô luôn. Nữa. There you go. There you go. Now we have father and son kind of picture. À, không có Phật. Ây, quay chân tay. Được rồi. Ôi, cảm ơn. Ôi, được rồi. Good evening. I thought it's we're waiting. So he's just waiting for Shana, right? I see.
Yeah.
I see. Yeah, just waiting for her. No. They're not coming, clearly. They have better things to do. Good evening, everyone. Jackie V. Tonight, we're coming from Rosemead, California, with great Master, Chan Master Xian Chu. I give you Master Xian Chu. He'll be lecturing. He'll be talking to us tonight.
Namo Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật, chư Bồ Tát. Và chư lịch đại tổ sư.
All the Buddhas and Bodhisattvas.
Lịch đại chư vị tổ sư Bồ Tát. Kính thưa Hòa Thượng, Sư Ông, Thượng Tiên Hạ Quá. Kính thưa Thầy Trụ Trì, Lư Sơn Tự, Bổn Sư của con. Kính thưa quý vị, nhận được lệnh của Thầy là bữa nay tôi nói Pháp do Đạo Tràng.
Master asked me to speak to you.
Thành ra tôi không có biết nói gì, nhưng mà tôi nhớ lại là...
Don't know what to talk about.
Quý vị cũng biết là mình trong cái thiền thất, nó tất cả thân thể đều nó như tử hết rồi, không biết nói gì nữa giờ. Nhưng mà bây giờ tôi, nãy giờ tôi ngồi thiền, tôi nhớ ra một chuyện rất hay.
I just remember something.
Là tôi về Việt Nam á.
Went to Vietnam.
Thì ngồi nói chuyện với bà con trong nhà này kia thì
talk
cũng có mấy người mà...
In the house.
Cũng có mấy người mà đảng viên cộng sản họ không có tin cái Phật pháp lắm.
He says that the communist members in Vietnam don't believe in Buddhism.
Thì trong câu chuyện tình cờ thôi là cái mùa này ở Việt Nam nóng lắm.
As it happens right now, Vietnam is very, very hot.
Không có mưa mà rất là nóng.
Nực có humid không?
Yeah.
It's very humid too in Vietnam, by the way. Nực, yes, it's very, it's unbearable.
Nó xảy ra câu chuyện là có cái bà đó, bà ở một mình, không có con cái vậy đó. Bà
there's a woman who lives by herself, no children.
Bà ở dưới ngoài ô, bà mới trồng cây xung quanh cho nó mát.
So she planted trees to for shade.
Thì rắn nó vô nhà bà, tại vì ngoài nóng quá, nó vô nhà bà.
And since it's so hot,
yeah.
the snakes enter her house for shelter.
Thì thỉnh thoảng bà về bà lấy cây bà đuổi ra, nhưng mà cũng rất là nhiều, nhưng mà bà đạo Phật cho nên bà không có dám giết, nhưng mà bà đuổi ra thôi. Thì bữa sáng bà về.
Buddhist, therefore she would use a stick to chase the snakes away because she didn't dare to kill them, being Buddhist.
Bữa sáng bà đi chợ về thì bà thấy bà ở con mình à, bà cũng nay cũng sáu mấy rồi.
60s, this woman lived by herself.
Bà đi chợ về bà thấy con rắn nó nằm ngang cái bàn thần tài bà dưới đất ngay cửa đó, mà nó lột rồi, cái vỏ nó còn mới lắm, nên là nó mới đâu đó chứ không có phải là, tại vì hồi bà đi chợ nó không có thấy nó, mà trong vòng khoảng nửa tiếng 30 phút bà trở về thấy cái vỏ nằm ở trên đó, trên cái bàn thờ thần tài ngay cửa đó. Cái vỏ rất là mới.
And she came back, she went to the market before she left, nothing there, but then as soon as she came back within half an hour, she saw the skin of a snake that is shed by a snake in front of the altar.
So bà biết là con rắn nó đang trong nhà bà, vì ở ngoài nóng dữ lắm. Mà nó vậy là bà biết nó đang trốn nắng ở trong nhà bà, chứ không đâu dưới tủ hay dưới gầm giường hay là chỗ nào.
So the snake is still inside because it's very hot outside. You know, we just remove it, just shed the skin, therefore it's very sensitive.
Thì bà sợ quá, bà bỏ bà ra, bà kêu hàng xóm tiếp bà. Nhưng mà câu chuyện tới đó thôi.
Yeah. And call the neighbors for help.
Thì tôi mới nhớ lại câu chuyện trong báo chí ở Mỹ giờ đăng nè. Cái ngày Black Friday nào năm rồi hay gì đó. Có cái bà vô bà mua cái trong Walmart, bà thấy món đồ bà thích. Bà muốn mua làm đồ chơi cho con bà. Thì bà đi bà sợ cái ngày đó người ta sẽ giành với bà xách theo cái con vít, cái tụi nó vít đó. Thì bà nói là ai lấy cái xe đó, đồ chơi đó phải bước qua sát bà. Thì bà muốn cho con bà, cháu bà ngày đó có cái đồ chơi đó. Thì quả nhiên người ta giành bà đâm chết người ta. Ở Mỹ mình năm rồi nè.
And then we remember the story last Black Friday in Walmart. A woman came and found a toy that she'd like to buy for her children. And she brought along a screwdriver. And someone tried to steal it from her cart. And she used a screwdriver to stab the other person to death.
Xong rồi bà chạy ra parking lot thì bảo vệ với mấy người customer đó chạy theo bắt bà coi như chuyện tới đó đó.
To the parking lot, but the customers and the security people caught up with her.
Nhưng mà câu chuyện khác là hồi đó tôi học ở dưới San Luis Obispo, có cái bà này, bà là manager của hay là supervisor của cái social office nhiều nữa gì sao cái bằng welfare đó ở thành phố San Luis Obispo.
And there's another story when I was in college San Luis Obispo. And there was a woman who works in a welfare office.
Bà ấy là supervisor hay gì chứ không phải là nhân viên thường đâu, cũng lương cao lắm á.
Thì
bà có người boyfriend. Boyfriend mới nói bây giờ bà thiếu nợ credit card nhiều quá rồi. Năm nay bà xài credit card nữa là tôi với bà chia tay. Bà không được xài nữa.
And the boyfriend says, you charge up your credit card too much. And if you keep on using it anymore, I will split.
Thì cái ngày Christmas tới bà đâu có ngừng được đâu. Bà có cháu, có con, rồi có bạn bè cho nên bà phải cần đồ để mà cái gift cho mà ngày holiday.
Come Christmas, she had to buy gifts to her friends and nephews and so on, children.
Thì bà quyết định là bà ăn cắp. Bà vô trong cái UC Benny hay là chỗ nào tôi quên lâu
đó. She decided to steal.
Bà lấy ra rất là nhiều. Bà không trả, bà đi ra thì bảo vệ nó chờ tới cái xe bà nó bắt.
So she took out a lot of stuff and put it in the cart, didn't pay for it, and the security people waited at her car to catch her, to snatch her.
And sau đó thì city nó biết chuyện báo chí đăng tùm lum, city nó biết thì nó đuổi việc bà luôn. Nó nói bà là người mà public service, bà làm vậy mất mặt quá cho nên nó đuổi bà luôn. Tòa chưa có xử gì hết mà chuyện đó nó đã đuổi bà trước rồi đó. Mất cả 70,000, 100,000 đô một năm mà giờ chỉ có mấy muốn đồ.
City office in heard about that even before she was went to trial or something, the city office fired her, and therefore she lost a salary of $70,000-$80,000 a year.
Rồi một cái người thứ ba nữa là tôi mới đây tôi thấy báo chí mà nó đăng cái thằng đó nó ngoại tình cái cô gái đó gần ông này Phan Thiết cách Sài Gòn khoảng 100 cây số vậy đó ngoại tình.
Recently read the news that the guy cheated on his two times his girlfriend.
Thì ảnh không có tiền cho cô bồ này, Tại người ta có chồng mà anh không có tiền thì anh mới kêu xe ôm chở anh đi chỗ vắng, anh đâm chết, anh lấy xe lấy tiền người ta. Thì lần thứ ba bắt được thì bị tử hình.
And the way the guy does is that he would tell people, tell these women to go meet him secluded places, and he would fool around with them and then kill them, and then take their jewelry and their money.
Mỗi lần ảnh lấy được tiền vậy đó, anh bán chiếc xe luôn rồi lấy tiền trong túi người lái xe đó, ảnh mới lấy tiền anh chở về, anh chạy ra ngoài Phan Thiết cách đâu khoảng hơn 100 cây số, ảnh thăm cái cô bồ ảnh rồi ảnh cho tiền cô đó là trở về làm tiếp vậy thôi, rồi tử hình, rồi giải khái vậy. Thì tôi mới nói là, thì chợt nhớ cái chuyện con rắn của cái bà này mới tức thì tôi mới nói, tôi nhớ Đức Phật nói đó, ở trong nhà có con rắn đó, mình không có dám ngủ. Phải dùng bằng mọi cách bắt con rắn ra mới dám ngủ.
And so this guy then killed his victims and then drove the car to see his girlfriend, give him some money and come back and repeat the same thing until he was caught the third time. So after all this, he said, remember about this snake that shed its skin. He says, remember how the Buddha said, taught, he says that when there's a snake in the house, you don't dare sleep inside. You want to make sure you chase out the snake.
Thì bằng mọi cách mình phải không có dám ngủ, phải bằng mọi cách lấy nó ra thôi. Không ai dám nằm ngủ con rắn trong nhà.
No one dare sleep inside the house.
Rồi Đức Phật mới thí dụ như vậy là trong tâm mình tới ba con rắn lận, một con tham, con sân, con si mà mình để suốt đời mình không chịu bắt ra.
So this example is the fact that there are three kinds of snakes inside our mind: greed, hatred, stupidity.
Nó nguy hiểm còn hơn con rắn của bà già này nãy nữa. Con rắn bà già này cắn một đời, còn con rắn kia nó cắn mình đời đời kiếp kiếp địa ngục với cái này nọ chứ không phải là.
And they are a lot more dangerous than just the snake, because the snake here would hurt you once, hurt you this lifetime, but the snake of the three poisons, greed, anger, stupidity, will hurt you lifetime after lifetime.
So từ câu chuyện đó tôi mới kết luận lại là Đức Phật có dạy mình cái dụng cụ để bắt con rắn ra là gì? Là trì giới, niệm Phật, tham thiền này nọ. Như mình làm bữa nay tất cả những cái gì Phật pháp mình là nhiệm vụ để bắt ba con rắn ra đó. Ai để nuôi thì ráng chết, ráng chịu à.
So now the Buddha tells you about the snake. What do we do to get rid of the snake? By precepts, samadhi, and wisdom.
Thì kết luận câu chuyện đó thì mọi người rất là vui vẻ và họ nói rằng họ rất là sợ mà nào giờ họ không biết. Tôi nói cái đó là Đức Phật nói vô minh mà cái, tất cả mình nhiều khi Phật tử mình cũng biết nhưng mà không có cảnh giác vẫn bị phạm như thường, cho nên người nào sợ cái đó thì phải ráng giữ cái giới luật với lại làm lành đánh giữ thì mới thoát khỏi, cho không ai thoát khỏi hết. Là câu chuyện nó
so
như
his family, friends and relatives heard about that, they liked it and they said okay. So definitely they want to keep precepts and to avoid getting into trouble.
Và câu chuyện nó dứt ở đó, giờ tôi sẽ nói tiếp câu chuyện thứ hai.
So là, that's the first story.
Là báo cáo cái chuyến đi Việt Nam kìa rồi.
I'd like to give you a detailed report on his last trip to Vietnam.
Thì tôi rất là cảm ơn thầy trụ trì ở đây đã dạy tôi rất là những bài học rất thấm thía. Là
he thanked the great abbot of this temple.
Là mình phải luôn luôn là mình luôn luôn phải là luôn luôn khiêm nhường và tôn kính.
For the fact that he's been taught properly in that the one lesson that he remembered when traveling is to always be respectful.
Vì cái lý do đó mà tôi về học pháp với hòa thượng Mật Tông ở Việt Nam. Ngày này là hòa thượng 91 tuổi mà đã xuất gia hồi 7 tuổi.
So that's why when he went back to Vietnam to learn from a tantric Vietnamese master. He's 91 years old. He became left home life at the age of 7.
Và cái ông thầy của ngài đó, ông thầy của hòa thượng đó đó không có thể là dùng bằng mật tông mà không chữa bệnh hay làm rất là nhiều việc, cho nên cái ân đức rất lớn. Mà khi cái ông thầy mà hòa thượng già mà chết á, tôi về địa phương kia rồi nó biết là người dân cư người ta nói đó, họ đi đưa đám tang hòa thượng đó đó 10 cây số.
His teacher, this tự nguyện đi đưa đám. Teacher ân đức was using his tantras to heal a lot of people, tremendous amount of people. And that's why when his teacher passed away, that monk passed away, the old monk's teacher passed away, the villages, they attended, they came to attend his funeral. The procession was about 10 kilometers long. 10 kilometers is about 6-7 miles long.
Thậm chí mà chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đó cũng đưa, là bên phía Việt Cộng ta cũng đưa, mà hai bên sợ đụng nhau cho nên chôn ở chỗ trung lập, là không có bom đạn, hứa là máy bay không tới, bên kia không đặt mìn thì chôn tại mới đó thôi. Giờ sau ngày 10 tháng 4 mới đem về quê chỗ tôi đi kìa rồi.
And back then there's still a conflict in Vietnam. There's still the Republic of Vietnam versus the communism Vietnam. So the two of them agreed to have a truce so that the both sides would have sent the people, the officials, to come and attend the funeral and bury it in a neutral ground until later we're able to remove it and bring it back to his own village.
Thành ra khi tôi học Pháp với Hòa Thượng đó, đó tôi nhớ lại thầy trụ trì dạy đây là mình phải biết ơn cái Pháp. Tại vì mình không biết ơn Pháp, cái Pháp là cái Pháp cứu mình, giống như nói con rắn hồi nãy vậy đó, cái Pháp cứu mình, phải biết ơn.
So he remember that that what the old monk or the old monk's teacher.
Yeah, cả hai luôn thầy, cả
so
hai.
These two excellent Vietnamese monks, and they taught him the same thing as I taught him. We taught that he's learned here. That is, you have to be to appreciate the Dharma and be grateful to the Dharma, because it's the Dharma that enables you to get rid of the snakes.
Thì cái mình biết ơn nữa, cái Pháp nhưng phải có cái người dạy Pháp, cho nên lý do đó phải về, tôi về tôi để đám dỗ Hòa Thượng, sư ông già đó, kỳ rồi là về đám dỗ ông đó.
And each Dharma is taught by a teacher, and that's why when you're grateful to the Dharma, you have to be grateful to the teacher. In this particular area, that's why he went back to attend the funeral of that deceased monk. Because he's the one who transmitted the Dharma to them, to that generation.
Thì tôi áp dụng cái lời dạy của thầy trụ trì ở đây, đi về gặp người, từ cái người dân cho đến cái người chú điệu, đến người sa di cho đến ông tăng, thì luôn luôn tôi tự trong đâm tâm tôi là tôn kính và humble.
So I was very mindful of what I learned here at the temple, that is towards everyone, whether it's a novice to a high level sangan, my attitude is always to be humble and to be respectful.
Thì rất được mọi người kính thương mến, là từ già đến trẻ người ta rất là thương tôi, rất là mến, bây giờ mới biết nhau.
That's why a lot of people, whether young or old, they were impressed with that and they liked that.
Thì trong chùa đó có một cái cô này là khoảng chừng 40 tuổi, là hai vợ chồng rất là nghèo. Cả cô này vậy nè, nhưng mà luôn luôn là đi xin tiền để mà lợi mấy cái dựa bán sỉ đó, xin rau cải để cúng các chùa, các Phật học viện mà tăng ni mà 100, 150, 200 đã lên đó, chở lên cúng rồi hùng với những người khác cùng công quả, cứ làm cái chuyện như vậy.
So among them, there is a woman in her 40s who's not very rich. So she would like to go to the stalls, vendor stalls, and get some vegetables, and then bring them to these various temples or places places of cultivation and offer them.
Hai vợ chồng nó làm nhiều năm lắm rồi.
So this she and her husband have been doing this for many many years.
Thì cô có cái hạnh là cô lấy giải, cô theo tượng Phật, theo cái mỗi mũi kim là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà cô theo một bức vậy là phải 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng một cái sâu một bức tranh.
So she would sew up images of the Buddha. So each time she uses the needle to pierce things, then she will recite the Buddha's name. And so therefore each image would take about 4 to 5 months to make.
Sẽ có làm hai tác phẩm, một cái là cô đã tặng cái chùa khác rồi.
She made two of these embroideries, and one was given to another temple already.
Thì còn một cái tác phẩm nữa cô giữ đó, cô không biết cho ai.
And she kept one more.
Thì khi cô gặp tôi thì cô tặng tôi, năn nỉ bằng mọi giá là nhờ tôi nhận giùm.
And she saw him and she offered it to him. So you can see right here. He brought it back.
Cái chữ gì thầy con không biết đọc.
What is this Chinese thing? What happened to Chinese people?
Cái này là cái bình bông. Cái bình bông.
It's okay. Yeah. So don't you think that the Chinese people should be impressed with great master Shen Chu?
Cái đó là một cái mỗi kim là cỡ Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật mỗi mũi kim vậy đó. Rồi cái bức tranh thứ hai.
No affinity with Chinese people.
Đây là Phật Di Lặc.
So now he has another picture of Maitreya.
Miếng vải trắng mà cổ theo mỗi mũi kim như vậy là một mũi A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
So this is a big cross, and then every time she passes a needle. It's Amitabha. Wow. Looks impressive.
Thì cổ năn nỉ tôi, cổ nói tôi thấy thầy tôi thích, tôi muốn cúng dường cho thầy cái này.
Says, I like you when I first have my first glimpse of you, so please take my embroideries.
Yeah.
Yeah, Thomas here.
Yes.
Oh, okay. Hello, Venno XJ.
Thành ra tôi nhận cái này tôi rất là cảm động, tôi quý cái này cũng như xá lợi vậy. Tại vì một cái tấm lòng cái người Phật tử mà làm công quả như vậy mà nghèo, mà theo như vậy mà tặng cho mình. Thì tôi quyết định trong thâm tâm từ đây về sau tôi đi hành đạo bất cứ ở đâu, cái này nó nằm trong tay nải tôi, theo tôi cho đến khi tôi chết luôn thôi.
Yeah. He's so touched by this woman is so poor and yet she did this embroidery with all her heart, resigned the Buddha's name, so he accepted and resolved that.
Rồi còn một cái cảm ứng nữa.
He would bring it with it to do Dharma propagation. Yes, sir. Yeah. Hello to great master Shen Chu.
Còn một cái cảm ứng nữa tôi không ngờ, nhưng mà ở đây không tiện nói ra là cái ông tổ của cái ngành mà của cái ông hòa thượng già tôi nói hồi nãy đó, tức là ông sinh năm 1662, tức là cách đây gần 500 năm rồi. Thì cái ông đó là cái bằng tổ thứ 35 của dòng Lâm Tế Việt Nam, mà tới giờ này đó là hòa thượng Quảng Đức đều là cái dòng đó đi ra đó. Thì tôi được cảm ứng với cái ông hòa thượng đó. Tôi nửa dòng trái đất về tôi cảm ứng được với hòa thượng đó, trong khi những người đệ tử đó ở đó không cảm ứng được. Và cũng nhờ cái lòng thành cảm ơn Pháp mà tôi gặp, tôi cảm ứng được với hòa thượng đó. Mà cảm ứng thế nào tôi không tiện nói ở đây. Mà mấy có nhiều vị tăng ở đó, tăng sinh ở đó là trong dòng đó, đó sẽ kế thừa hòa thượng già này chết đó, ở cách tới có 30 cây số mà không có lên cái đền đó. Trong khi tôi ở cách mười mấy ngàn mai, tôi về, tôi lên cái đền, tôi lễ lại, tôi được cảm ứng.
So he's traveled so far from the U.S. back to Vietnam to pay respect to this great monk. And he has responses and affinities with these deceased people. For example, he says that he has a particular response from one of the patriarch from Linji lineage. This is a monk that was born 500 years ago, and he would tell you the details of his response in private, not in public.
cái mộ của ngài, tháp ngài bây giờ đang tại Quế này. Tại Quế bây giờ được rất là dân chúng và triều đình rất là kính trọng và vẫn giữ sạch sẽ tới giờ này luôn.
And so his tomb is still in the central Vietnam.
Cái chỗ tôi tới kìa rồi đó, tôi không có biết, tôi tưởng là cái mộ của ngài chứ không phải. Tôi về tôi đọc tiểu sử không phải chỗ đó, chỉ cái đền thờ tại quê của ngài chôn nhau rất đúng ở đó. Thì tôi lại tôi lễ lại đó cho tôi không có biết cái đó là không phải. Tôi nghĩ đền thờ chứ không phải là tôi nghĩ là cái mộ tại chữ nho không, tôi không có biết đọc. Chứ sao tôi nhờ người ta dịch ra chỗ đó chứ là cái đền thờ, tại vì cái quê quán chôn nhau rất đúng của ngài ở đó. Thì tôi lại tôi bằng tà cả sự mong ước bên đây mà tôi về hồi lúc học pháp với hòa thượng, tôi nghe kể giờ tôi đã thích rồi. Thì tôi tưởng đó là cái mộ tới lễ lại, thật sự cái mộ ngoài Quế cách nó 300 cây số đi phía nọt nữa nhưng mà vẫn được cảm ứng. Yeah. Rồi cái cảm ứng thứ ba rất hay là khi tôi bắt đầu đi Mỹ năm 93 đó, tình cờ tôi được coi cái cuồng video về tổ Huệ Năng nè. Tôi thích quá thích đi. Xong rồi tôi có trong tâm hoài là tôi sẽ có một ngày nào đó tôi đi Trung Quốc tôi thăm cái mộ ngài Huệ Năng với thăm cái nhục thân của ngài. Thì này về tôi sắp xếp tôi đi. Thì cuối cùng phía Trung Quốc không cho người Mỹ mà người Việt Nam mà không phải, phía Trung Quốc không đồng ý người Mỹ về Việt Nam mà qua Trung Quốc họ không đồng ý, không cấp visa. Cho nên tôi không có đi được. Tôi có tiền mà tôi không đi được. Ở Mỹ mình về thẳng qua Trung Quốc thì được, mà đi qua ngã Việt Nam đi trở qua Trung Quốc thì cấm. Cho nên tôi bị từ chối. Thì tôi rất là buồn là mình về tới nơi rồi mình đi tính là nó rẻ, đi từ Việt Nam qua biên giới nó rẻ đâu có nhiêu tiền nữa, mình tới nơi rồi mà không được. Thì khi tôi về đây tôi lên tôi nói tôi ngồi nói chuyện với Phật tử đón ở dưới này nè, thì tôi nói thôi được rồi, để tôi lên tôi lại tổ, lại Phật, lại tổ cái đã. Thì lại Phật xong thì cái có một Phật cô Phật tử còn nói thầy không gặp tổ Huệ Năng, tôi có hình thì cổ lấy cái hình ở biết ai để trên cái bàn đây nè, là cái hình này là của cái chùa Nam Hoa của tổ Huệ Năng bên Trung Quốc đó, hình luôn nè, kỷ niệm 1500 năm của chùa Nam Hoa làm, mà tôi không đi tôi cũng có. Rất là đẹp.
So he when he went back to Vietnam, he is planning on going to the sixth patriarch in Nan Hoa temple to pay respect, to take a look. He always wanted to go there, so this time he is resolved to go there. He wants to explain and going there. It is so close anyway from Vietnam to China. It turns out that the new policy the Chinese government has is that they will not allow American citizens to go from Vietnam to China. You can go directly to China from the U.S., but cannot go through Vietnam to China. So they turned down his visa, and by the time they approved it, it's too late. It was too late. He has to go back. Come back to the States. And so he came back here, and somebody put a mementos of the picture of a six patriarch, a commemoration of 500 years commemoration of the six patriarchs image on the thing. So without even having to Nan Hua Si in a temple in China, he's able to get a souvenir from that.
Để kết luận thì tôi chỉ chia sẻ với quý vị là mình biết ơn Pháp, biết ơn người dạy Pháp bằng cả trái tim của mình. Thì trước sau gì mình cũng được dạy dỗ và được cảm ứng, cũng như so, mình người sống thôi.
So he like to conclude by saying that message today is that we need to learn to be grateful to the Dharma, we have to be grateful to the teacher, then that's how you are taught.
Đó là tôi học được của thầy trụ trì ở đây và tôi kinh nghiệm được trong thực tế.
That's what I learned from great master Dung Hoa and I experienced on my last trip to, you know, on that's what I find it to be true.
Từ cái ngài tổ Huệ Năng là chết cách đây là cả ngàn năm rồi. Rồi đến cái ông tổ mà tôi nói Việt Nam mà nãy 600 năm vẫn được cảm ứng như vậy, rõ ràng là Phật với tổ thầy nói đâu có sai đâu, tại mình không tin mình vẫn làm.
So they see the responses came from six patriarch as well as people who, I mean the teachers who are more recent as well as the teachers who are still alive.
All right?
Yeah. Đó chưa chỉ kết luận đó, giờ xin hết xin cảm ơn quý vị và cảm ơn thầy Thảo.
Thank you. Yeah. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Queen Maya. Do you have any questions? No?
Khi mà thầy thầy không qua tàu á, thầy sẽ lấy thầy lại khổ lên. Nếu mà thầy có ước cái gì không mà thầy được cái
When you couldn't go to mainland China to the temple Nanhua where the Sikh patriarch remains are, what did you pray or what did you do to be able to obtain this memento when you came back here?
Tôi không có cầu nguyện gì hết, tôi chỉ rất làm tiếc thôi, cho nên khi khác tôi có dịp tôi đi sau, chứ giờ không được thì thôi.
I did not. The answer is I did not. I felt it's a shame. I missed the opportunity. So maybe next time around I try to make it, but I didn't pray. I didn't ask for anything.
Giờ chót trước khi tôi đi khoảng một tuần đó, người ta nhắn vô mà bắt nhắn vô là người ta xin được rồi, xin đặc biệt cho tôi đi được rồi, nhưng mà tại vì tôi không muốn trễ cái thiền thất này, tôi phải về thôi. Thành ra tôi từ chối.
And turns out a week before he came back, the travel agency called him and said they finally arranged for a visa for him already, but it's too late because he didn't want to be late for the Chan Chi here, so he rushed back instead.
Và còn một cái thứ ba tôi quên nói là rất là quý vô cùng, tôi mang về đây thì vài tuần nữa thầy thực trì sẽ cho quý vị biết.
And also so something very very interesting too,
cũng trong cái sự tình cờ không có tính toán gì hết.
A lot of good things happen. Không nên nói những cái chuyện nào. Okay. Yes.
Thầy nói là vài tuần nữa thầy có biết là vài tuần là bao lâu, tại vì con ở xa.
Là chắc để nếu anh có duyên thì anh biết thôi.
Phật đản. Phật đản hả? Phật đản 24 đó.
Dạ. 24 thì con.
So we'll okay, anything else? Anyone has any other questions? Do you have any problems with the Chan Chi? Anyone feeling good and bad? Có ai có thăng phiền gì không? Có mệt mỏi, đau đớn gì không?
Cái phiền thất này còn có cái kinh nghiệm là mỗi lần đi về thay đổi cái vị trí vậy, nó phải ngày ngật, nó buồn ngủ khoảng 2 ngày. Mà con về đây con ngủ bù có 20 phút giữa hai cái thời ngồi thôi. Tới bữa nay đâu có sao đâu.
So one thing that he experienced is rather interesting. Is that when he left Vietnam, he has jet lag. Okay, he went to Vietnam from here. Experienced jet lag. But when he came back here, he came back on the 1st of May, and the Chan Chi begins on the 2nd. And so between the 1st and the 2nd, he had about 20 minutes of sleep, and that's all he had. And yet he had no jet lag, and he felt fine.
Cái ngồi kiết già của mình nó rất là hay.
Must be the food that we serve at the temple. Chắc là nhờ đồ ăn của cái chùa này nữa.
Ngồi thấy nó mệt đó, nhưng mà khi mà mình về rồi thấy nó rất là khỏe, như bà cụ này nó thấy khỏe, rất khỏe, không? Đâu có sao đâu.
Okay. Yeah. All right. Anything else? If you have nothing else, we can go back to meditation. Không ai thắc mắc thêm được quyền đi thiền tiếp. Yes, Shana? No? You can't talk. Busy now. Yes? Well, thank you, Master Xuyên Chữ. Okay, now continuing with the second part of our second our program. Tiếp tục phần thứ nhì vào chương trình. Thank you, Master Xian Chi. That was a very good report on this most excellent trip to Vietnam. Cảm ơn thầy hiện thầy đã kể cái chuyện du hành của thầy, đi hành hương của thầy về Việt Nam. It's interesting that he when I first wanted to learn Buddhism, mà cái chuyện duyên cũng là lắm. Lúc thầy mới bắt đầu mà muốn học tu học Phật pháp, I went to a monk in Santa Ana and asked him, "Hey, great master, I want to learn about tantric. Can you refer me to any tantric masters here?" Thì hồi đó thầy tới cái ông hòa thượng đằng Santa Ana đó, thầy nói bạch hòa thượng, con muốn tu mà cũng muốn học về cái mật tông, nhờ thượng chỉ con cái chùa mật tông ở đây chỗ nào. So can you refer me to any tantra temple here? He says I don't know any temple. He never referred me to any temple. Ông hòa thượng ông từ chối, ông không biết ai hết đó. And it's kind of interesting because the tantric people, the tantric practitioners, they're very, very, very low key. Cái mật tông, bên mật tông lạ lắm, họ rất rất là kín đáo, họ không có lộ ra. They don't draw attention to themselves. Họ ít mà lè lè. Because you practice tantras, you have to be very humble. Tại vì cái việc tu mà mật tông đó, cái việc phải khiêm tốn. You really have to be humble. Thiệt sự là khiêm tốn. Tại sao như vậy? Why is that? Because you commanding ghosts and spirits. So you make a face. Thành mình đang điều khiển quỷ thần. Mà mình nhăn nhó cái mặt á. If you make a, you have this ugly face. Okay? Then they won't take you seriously. Then họ mà thấy cái mặt cái vị như vậy, người ta coi thường mình. This is one thing about the tantra. It is very interesting. Cái mật tông nó lạ lắm. Okay. Bring to attention, because the Tibetans and a lot of people are interested in tantric dharmas. Có nhiều người, từ ngày nó nói chuyện mật tông, thầy nói chuyện sơ cho quý vị biết. A lot of people have lots of interest in tantric dharma. Có những người thích học mật tông lắm, because people are turned on by the fact that they can recite mantras and command ghosts. Thích là tại vì thích có thể là nhiều mật tông có thần thông này nọ. You see, tantric practices are known to give you a lot of spiritual powers very quickly. Okay, and that's why a lot of people are interested in that. But what people don't realize is that tantric dharma, the basis of tantric dharma, nên mọi người không biết rằng cái căn bản của cái mật tông, tu mật tông là cái gì? It's virtues, là đạo đức. Because unless you are a virtuous person, tại vì trừ phi mà quý vị là con người có đạo đức, then you cannot practice tantric. Thì quý vị không thể nào tu được mật tông được hết. It doesn't work. Nó không có hiệu nghiệm. Okay? So that's why these tantric practitioners are very, very low-key. Bởi vì họ là người họ rất, rất là khiêm tốn. Và không có lè lè. Okay? So the people these people, his lineage, mà cái mấy ông sư, mấy ông tổ, mà cái đời, mà cái dòng mật tông của cái thầy hiện trì này đó, they practice for their entire lives, họ tu cả đời của họ luôn, they recite mantras their entire life, luyện thần chú cả đời luôn, okay, and therefore they can help a lot of people get rid of their ghost and demon issues. Họ đối phó được ma quỷ. And that's why they spend a lot of time helping these people, chasing away ghosts and spirits who bother them, đuổi quỷ, đuổi thần, giúp mọi người, okay? And cross over spirits and ghosts, đổ những quỷ thần. And that's why many of these people, they tend to have issues when they get older. Họ lớn tuổi thì họ thường họ bị vấn đề. Because most of the time they spend on is to meddle into other people's business. Họ đi dùng thần chú để mà can thiệp những chuyện ngoài đời đó, thì nó có nhiều tạo cái phiền phức cho họ sau này. Okay? And that's why the basis of the practice is that you need to be humble, you need to be virtuous. Bởi vì quý vị biết cái căn bản của tu hành đó, là phải khiêm tốn và phải có đạo đức. Okay? It's no different from the chan the chan practice. Nó chả khác gì cái thiền tông như thế đó. Okay? So what? You unbuckle already?
I don't want to disturb the class.
Well, you can cry and scream a little bit later. With Maria. Maria is here, so the two of you can have a chorus.
I changed.
Yeah, now she doesn't cry anymore. Mireya declared that Queen Maya, Mireya, no longer cries. She will recite Amitabha instead. Mireya will have 100 ways to recite Amitabha. Cô nghĩ ra. No, she's not only silent. She does it silently, but with heavy breathing. she's very discreet. Doesn't want to disrupt other people, making too much noise. The one thing, though, I need to impress upon you that is among the theme of today's talk. Thầy nhắc lại cái gì? Cũng như cái chuyện nói pháp ngày hôm nay. Okay. My master, when I learned about Chan 20 years ago, I first started to learn Chan about 20 years ago. Thì cách đây 20 năm trước, khi mà thầy bắt đầu học thiền, there is no book called Chan Handbook. No sách nào mà dạy thiền hết. None whatsoever. Most of the books you find 20 years ago from Barnes & Noble and so on are books on mindfulness meditation. There's nothing on Chan in English. Thì hồi đó, ra ngoài mấy cái tiệm sách mua sách, tỉnh sách, toàn là sách mà về chánh niệm. Sách về tiếng Anh chỉ chánh niệm thôi. Translated from various teachers, Thich Nhat Hanh and all those teachers, but there's nothing on Chan meditation. Cái thiền tông đại thừa không có sách nào biên. So I happened to stumble on the Master Shen Hua's teaching of Chan. Thầy mới tới chùa ngày Tiên Hóa thỉnh mấy cái sách về đọc. There's no book on Chan, không có sách nào về thiền. Okay, so there's no actual book that explains to you how to sit, what to do, and so on. Không có sách nào mà Ngài Tiên Hóa nói rõ ràng là phải ngồi ra sao, phải hơi thở ra sao, phải làm cái gì hết. Okay. And so Chan was like everywhere, all over in his books. Ông dạy, he would talk a little bit about meditation here and there, all over 200 books. Thì đọc tất cả 200 cuốn sách của Ngài. Thì cái dài ngày giờ thiền lâu lâu nói xỏ một câu, một hai ba câu rồi xong rồi nói này. So it's confusing. Thầy không biết làm sao. So I had no idea what meditation is about. And I wondered for many, many years. I wondered for 10 years. I said, what is this chan here? Why is it I claim I'm practicing chan, and what is it? I couldn't have a clear definition of what chan is about. Thì thầy mới 10 năm đầu, thầy tu, thầy thắc mắc, rất rất là đắn đo. Cái thiền mà mình tu gọi là cái thiền tông đại thừa, mình đâu có sách nào mình biết cái sao mình mô tả nó là cái gì hết. All I knew is that we sit for, you know, a chan chi, mình biết ngồi thiền thất. And we don't want, you know, I don't even know what I'm supposed to do for one hour. Every time I sit, ngồi tiếng đồng hồ không biết mình làm gì hết. Okay, I sit next to a monk who's been a disciple of Master Shen Hua for 17 years. Ngồi bên cạnh ông thầy đó, đệ tử người xuất gia, ông sư đó, người xuất gia, đệ tử ngài Tiên Hóa 17 năm trời rồi. 17 years. And he's a senior monk. And so he said chan, I sat next to him, ngồi bên cạnh ông. He's Caucasian, by the way, người da trắng. And next to him, he said, I sit over here, he said, next to him, and to his right, and there's a Chinese monk who's bored out of his brains. Một sư người Tàu khác ngồi bên cạnh có ông thầy Mỹ đó, là ông nhàm quá đi. You know? The guy had nothing to do either. None of us has nothing to do. We don't know what we're doing. Không ai biết làm gì hết. So this Chinese monk here, you hear the story, you relate to what I'm about to say. This Chinese monk here, what does he do? He cannot stand it. How can you sit for an entire day without doing anything? Ngồi cả ngày không có chuyện làm sao mà chịu nổi. There are some people who sit the entire day, what do they do? Now, this is comfort. Những người ta ngồi cả ngày, ta ngồi từ nằm lên lên xuống. Okay, when it's too uncomfortable, you lean back and you, wow, this is good. And then you stand up a little bit. Oh, okay, back to here. How much longer? Okay, now, I'm joking, I'm making fun of you, but actually, you're keeping busy, right? Actually, you're doing something. Okay. Thế cái vị đừng có tưởng mình vừa lui vừa tới thì đã có chuyện mà làm thiệt, tại mình cái chân nó đau. You're managing your pain. Very important, right? Cái chân nó đau, mình có thể nó bớt đau, nó đừng có làm đau quá mà chịu không nổi. You see that? That is active. But this Chinese monk here, he didn't even sit in full lotus. Không ngồi kia. So he has no leg pains. Chân nó có đau đâu. He doesn't need to lean back. Đâu cần phải dựa lưu đâu. You see, the beautiful thing, even if you have to lean back, okay, that is still chan. Okay, because you dealing with your pain. This guy has nothing, has no problem. Ông già này, ông thầy già này, ông có chuyện gì làm hết. So what did he do? He picked up a sutra in Chinese. Lấy cuốn sách, cuốn kinh. So he would read it. Okay, đọc kinh the whole day. Okay, but so every time he turned a page, mỗi lần đọc cái kinh đó, okay, lật cái trang đó, you know, it's very noisy. The Chinese cái thiền đường họ rất là im lặng, họ kỳ làm tiếng động đó. The Chanho, by the way, they avoid making noises, including chanting. Or breathing, okay? Now, this man here, okay? He would... This is the only noise in the entire Buddha hall about four times.
It sounds even louder.
Yeah. It's... No, cái thiền đường nó vắng, không có tiếng động hết, mà cứ lâu lâu nghe. Okay, and the American monk sat right next to it. Cái ông thầy Mỹ đó ngồi bên cạnh đó.
And after the Chinese monk did it for one day, okay, ông thầy già ông làm một ngày. The next day, the American monk stood up. Okay, ngày hôm sau ông thầy già ông thầy Mỹ đứng dậy. Okay, and he grabbed his winter coat. Mùa đông mà mặc áo lạnh đó. He grabbed his winter and hit against where that monk was sitting, not the monk, on his seat. Why are you so noisy? Stop it, stop it, stop it! That's chan. Nothing. This is chan from Master Srinivas, great disciple.
Good.
17 years. None of us knew what to do with chan. Không ai biết làm thiền gì hết. So I consider myself to be an expert because I could control myself. thầy làm. And so, you see, chan is so vague. You know, unlike you right now, I tell you sit in full lotus and do it. Bây giờ quý vị tới thiền đường mình, thầy nói phải xếp bằng, ngồi nhẫn đi, đừng có nhúc nhích này nọ. No instructions. Don't make any noise, that's all. Do not make any noise, period. That's the only instruction we have. Do not, you know, turn off your watch. Do not use a clock. Not the TikTok sound would drive us crazy, you know. And there's two pages instructions. It's all about do not, do not, do not, do not, do not, do not for two pages. Và hồi đó cái thiền mà bên thầy học tới bằng Phật học mà thì thiền thất là có hai cái trang là quý vị không được làm này, không được làm này, không được làm nọ. Okay. Không được tắt cái you can say whatever you want, however you want. No one tells you anything. Yeah, and if you're bored out of your mind, you leave. No one says anything either. Okay, and that's the chat. Okay, and. But that's not how I practice. Nên thầy thì không làm như vậy. What I practice is that, because you remember, I wanted to be to learn chan, do chan, not just mindfulness meditation. Hồi đó thầy muốn luyện thiền tông, cũng muốn luyện cái phía bên chánh niệm của tiểu thừa, nhất định luyện cái đó. I refused to practice their ways. I wasn't impressed with them. Không thích mấy phương pháp kia. And I was determined to find out what chan was about. Thầy nhất định phải hiểu, tìm nghiên cứu cái thiền tông là gì. Okay. You know, 20 years ago, there's no internet. 20 năm trước chưa có cái internet này. Okay. It's not like my chef here. She needs something. She goes on YouTube and she goes on the internet, and she can find it out. Những cái cô mấy cô đầu bếp này, cô mà cần gì là cô lên lên mạng, cô lên YouTube, cô này nọ là có đầy đủ video mà cô học hết đó. Okay, didn't have anything. Hồi đó không có biết cái gì hết. Now you have Chan Master Wei Shan, Chan Master Xuyên Hoa. Bây giờ trên mạng cái gì nó cũng có đó. You have everything, all the documentation right now on the internet is fantastic. Mình phương tiện sao? Back then has nothing. So and there's no book that might would collect Master Shen Hua Chan teaching either. Không có sách nào mà dạy Ngài Tiên Hóa là dạy về thiền hết á. Okay? So I had to read 200 books of his, all his books. I remember what he talked about Chan here and there, and that's all I remember. Lâu lâu nhớ ông dạy một câu, nhớ ông dạy một câu. And the one thing I remember that he talked about full lotus at a few places. Thì Ngài dạy về cái kiết già một vài chỗ. That's about all the technical instructions he gave. Chỉ dạy chừng đó thôi. And the rest of the time when we talk about chan is what? What do you think? Phần còn lại khi mà Ngài giảng về thiền, quý vị nghĩ Ngài giảng về cái gì? Sleeping. Very good. Don't sleep. Okay. Đừng có ngủ. What else?
Don't eat.
What kind of chant is that?
Don't eat
dinner?
Being silent.
No, no. Lay people can eat dinner. It's not a problem. It's perfectly okay, Shana. It's okay to have dinner. Don't feel guilty. I said, what else?
Being silent.
Being silent and go. What else?
Don't move.
Don't move? Uh-huh. What else?
Endurance.
Endurance?
Oh.
Yeah.
Be kind.
Be kind?
Don't
sir? What do you think? Yes.
Don't jump around.
Don't jump around. Uh-huh. Very good. Yes. Wrong winners. Okay. Most of his chant instructions are about endure the pain. Nhẫn cái đau. Be kind. Tử tế với người ta. Be compassionate. Từ bi. It's nothing about techniques at all. Không dạy về cái kỹ thuật. Mà dạy về cái đạo đức. He taught about virtues. Taught about what you should do. What is a way of virtue. Đạo đức là cái gì? You need to yield. Phải nhường người ta. Okay. When I became a monk, khi mà thầy mà làm người xuất gia đó, every morning and evening during ceremony, he would recite. Sáng, công phu khuya, công phu tối, tùng. Tùng sự, bù phán yên. Ơ sự, bù hoa yên. Chúng sự, bù 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 chiếu yên. Freezing to death. We do not climb on conditions. Starving to death. We do not ask. Dying of poverty. We seek nothing. Okay. So that is ingrained in my brain. Thana cái cái này là cái thông chỉ này, the three doctrines, okay, of his lineage. Ba thông chỉ là gì? Là chết cống mình không có phan duyên, chết đói mình không có xin xỏ, chết nghèo mình không có cầu. Okay, you know, that is the basis of our chan practice. Cái đó là cái căn bản của cái thiền của mình. If you have those fundamentals, it doesn't matter what you do. It doesn't matter how you sit. Tại nếu cái vị có cái căn bản đó, thì cái vị không cần biết cái vị làm gì, nó không quan trọng. If you have those fundamentals of not climbing condition, đừng có phan duyên, đừng có lợi dụng người ta, okay? Don't take advantage of people. If you don't ask for things, đừng có xin xỏ. Do not seek anything, đừng có cầu cái gì hết đó. Then you can sit in full lotus without any problems. Cái vị có thể ngồi cái kiết già nó không có vấn đề gì. Think about it. Why is that when you sit in full lotus, you cannot sit still? Quý vị nghĩ lại cho coi, tại sao quý vị ngồi, kiết già mà ngồi yên được?
Because you're weak.
Because you are seeking your climbing condition, because you are asking for things. Dễ sợ không? Tại vì còn tham lam, còn mong cầu. Okay? For example, you sit there and it becomes uncomfortable. And what do you see? Go away. You're seeking, aren't you? You're seeking. Go away. Right? It hurts. Go away. That's seeking. Right? So if it hurts, you say, okay, it hurts. Let it hurt. Thì quý vị thấy, nếu chân nó đau, mình nói, kệ cho nó đau. The woman here, my chef says, but sometimes I can't stand it. It's because you're weak. Tại vì quý vị yếu. Phụ nữ nó đáy phải yếu. The women are weak. What can I say? Okay, bà già này, look at the woman. Bà nó đâu bao ngồi nhẫn đâu. She says she has no instruction or chant meditation. Bà cụ này á, không ai dạy thiền hết. Chỉ ngồi, bà sư cô dạy bà này, chỉ ngồi nhẫn đau thôi. The only thing she was taught is cross your legs and endure the pain. That's it. That's the only thing they taught. Không, đó là hên đó, chứ mà hay gì đâu. The point here, this woman's instruction is very simple. She's told to cross her legs and endure. That's it. Không có nhân có quả. There's no principle behind. Không có nhân quả, không có nhẫn, không có gì hết. The instruction, just bear it until it goes away. Chỉ nhẫn chỉ khi nó hết thôi. I hear every night I have to speak to you and say, you know, there's another reason why you need to endure it. And after an hour of great Dharma talk, everyone's so convinced. And then, but I'm not going to do it, Master. Thank you. It's entertaining. Yes, we enjoy your lecture, but you ask me too much. Okay. Qin Xiang says, the legs may hurt, I assure you it doesn't hurt as much as giving birth.
Oh, yeah.
Yeah, we know, huh? We know about it. Yeah. Of course, it's obvious to us.
Yeah.
It hurts more? Mọi người nói là đau hơn là đẻ nữa. Okay? So, So he says women can endure pain. And I, for some reason, my female disciples, they cannot endure pain. Only the male disciples are better at it. They always okay, so you see, chan meditation, all this thing is about endurance. Là cái vị biến chỉ chịu cái nhẫn thôi, là nó ra hết tất cả. Endure everything. If you endure, okay, then you understand all those issues. Từ động mình nhận được là cái gì nó cũng giải quyết xong hết đó. Mình nhận được đâu có tham làm gì. If you can endure, why would you be greedy? You endure poverty, you endure cold. No, you don't have to be greedy. Quý vị thấy không? Mình nhận được cái lạnh, mình nhận được cái đói, thì mình tham làm cái gì nữa? Nhận được cái nghèo, tham làm gì? When you endure the poverty, why would you be greedy? You're free. But what about this our poor chef here says, sometimes I can't stand it. I can't endure it. Rồi có những cái bà đầu bếp mà nói là nhiều khi đau quá nhẫn được thì sao bây giờ? What to do? Yeah, you have to try. You have to try more. Endure more.
Từ nó quen.
Chan is about enduring what cannot be endured. Thiền là nhận cái mà nhận không được. Then it's called meditation. It's called chan. If you can endure, it's not considered chan yet. Cái mà nhận được đâu gọi là thiền đâu. Cái thiền chỉ bắt đầu khi mà con nhận được mới gọi lúc đó mới gọi là thiền. Còn ngồi không có vấn đề gì hết, không phải là thiền, ngồi đó ngồi chơi. You sit there without any problems, it's called leisure. Leisure. Yeah. So you see, we sit there, like in Shana's case, we sit there for about 40 minutes, and then it's the last 5 minutes is when chan begins. See? Yeah. So he says, why can't we begin at 30 minutes to 45 minutes, increase the 45 minutes to an hour? Why do we start in 1 hour right away? What do you say? Huh? Giving ease out. Why? Why not? That's how you. Okay, the old lady, a 90-year-old lady says, 50 minutes too short. Half an hour is way too short. She's in a hurry. She says, I'm 98 years old. I can't wait anymore. Nhưng mà cụ 98 tuổi rồi, đâu có đợi lâu được nữa. Và em cô, cái thiền là cái khó, chứ không phải thiền là cái dễ. I remind you again, chan is about doing a difficult thing to do. It's not about doing something easy. And that's why we immediately set a goal 1 hour. Thành tự động lồng thì nhảy vào một cái là một tiếng đồng hồ ngay lập tức để thấy nó khó, đúng không ạ? So that you see, it's a difficult thing to do. Make no mistakes about it. It's a difficult thing to do. It's not supposed to be easy. Ngồi xuống thiền một cái là biết mình phân vân một tiếng hồ là cái chuyện không phải dễ làm. You bored out of your mind. You ask Maria. I mean Queen Maya. I noticed every time she meditated for the last 2 years. Dos. De verdad? Huh? 2 years. For the last 2 years, I've been observing my Queen Maya. Why do you think I'm sitting here like this? I'm supposed to be sitting this way. I prefer to sit this way so I can see what everyone is doing. Thì cô này 2 năm rồi. You know what she does? Every time she meditates, mỗi lần mà cô thiền, quý vị cô làm gì không? The whole hour. Cô là một tiếng đồng hồ là cô xài cái máy này cả tiếng đồng hồ luôn. She has to keep her mind engaged in something. That's how difficult it is. Nó khó đồ như vậy. If you were to sit there and do nothing, it's unbearable. Cái vì ngồi đó mà không làm gì hết, nó khó chịu, không thể tưởng được. Old people, when they don't have much time left, they like it. Okay, mấy bà cụ mà già mà sắp đi tới nơi rồi, ngồi yên sao hết đó. For us young people, to sit there and do nothing is unbearable. Am I correct? Mấy người trẻ mà ngồi mà không làm gì hết, chịu không nổi đó. You know that lady in the back there, you know, she's always doing something. She's never can sit there and say, I blank my mind. Meditation for her is this thing, or reading a sutra, or fidgeting, and whatever.
is always doing something. It's not, they cannot do nothing. Nó khó như vậy đó. Okay? Think about it. For the last 6 years, never meditate. You know, sleeping, okay, not something, doing something, sleeping, reciting sutras, email, always doing something. Whereas meditation, we do nothing, which is very, very difficult thing to do. Cái thiền tông chính đó là mình không làm gì hết đó. Okay, that's what you train yourself to do. Something very difficult to do. Nó rất là khó làm. Okay? And that's how you develop skills of patience. Bởi vì quý vị nhận the patience of resisting that wanting to do something, mình muốn làm cái gì đó, mình muốn làm. Every time you do something, you're thinking about something, aren't you? Mình đang làm, mình đang suy nghĩ, right? It's against chan. Thiền đâu có suy nghĩ. Chan, we don't think. That's why you don't do anything. Mình muốn làm gì hết đó. Yes. Not if you memorized it. You memorize it so that you close your eyes and you recite. You don't look at it. Yeah. You recite from memory. You only read it in order to memorize it. Once you memorize, the objective is to read it, to memorize. Once you memorize it, you close your eyes. You don't. Okay, so it's inside of you. It's nothing outside. Cái thiền là ở trong mình, nó không ở ngoài. You don't depend on externals. Quý vị không có lệ thuộc vào cái ngoại vật. You self-contained. Tất cả trong người mình hết. Is that clear? You reduce dependency on externals. Bỏ mấy cái ngoài vật hết. Okay. That's why in chan meditation, it's always we set a goal for you. It's very hard to do. Thành cái thiền là làm cái chuyện rất là khó làm. And you have to reach within yourself and find a way to do it. Mình tìm cách mình làm. That's a challenge. And and the one common word is it endure. Just endure. Nhẫn. So that when you go home and your wife yells at you, you can endure. See? Thành sau khi mà quý vị mà về nhà mà vợ mình mắng một trận, mình nhẫn được. You can endure it like a man. Make sense? And that's what makes chan practitioner superior. Bởi vì cái người thiền á là người ưu tú và mình có thể nhận được. Superior people can do anything. Người ưu tú có thể nhận hết tất cả mọi chuyện. It's not the strongest, không phải là mạnh nhất. It's the people who are able to do anything. That's strength. Cái sức mạnh là có thể nhận. Chứ không phải là sức mạnh là tại mình mạnh bắp tay. True strength is the inability to endure anything, including pressure, including heat, including cold. Mình có thể nhận hết tất cả. Nhận áp lực, nhận nóng, nhận lạnh, nhận hết tất cả mọi chuyện. Okay? Yes, ma'am.
Somebody else comes, can even barely sit on the floor,
difficult level is different, right?
It's none of your business. Each person is different. Each person is supposed to push him or herself to the next level, because there's no way that you can make it easy. You can find it easy if you sit here and follow the whole schedule from 3 until midnight. It's hard for everyone. No one can take it. It's tough on your body. Okay? And it points out to one glaring weakness we all have. Vì ngồi cái ngày như vậy, từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm, thì mình thấy có một cái vấn đề rất lớn nào của tất cả mọi người. We are attached to comfort, aren't we? We hate it. Mình thích là tại mình chấp trước vào cái thoải mái. We so attached to comfort. So when we are uncomfortable, we don't like it. And when you die, it's not going to be very comfortable. Mà quý vị biết không? Khi mà quý vị chết đó, nó không có thoải mái đâu. It hurts like hell for most of us. Đại đa số chúng ta khi mà chết đó, là nó đau đớn như sợ. Nó rất là đau đớn. And if at the time of death you hurt like that, you will fall. Quý vị đau đớn như vậy, quý vị sẽ bị đọa. You will fall to a lower realm. Nó đau đớn là mình phiền não một cái là mình đọa ngay lập tức. If you hurt, the body hurts and you are afflicted because of that, you fall. That's why most of the people who are sick, when they die, like they dying of cancer, dying of whatever, a wound on the battlefield, they all, đại đa số họ đều đọa hết. Đau đớn quá chịu không nổi. It hurts so much, they couldn't take it. Whereas you practice chant like we do, can hurt no more than giving birth to some people. We can take it. We can take any kind of pain, any kind of challenge. Then we are in control of our destiny. Thành ra khi mà quý vị tu thiền như vậy, khi mà mình có thể nhận được hết tất cả mọi cái đau đớn, mấy cái khó chịu đó, là khi mình chết, mình có được cái tự chủ.
Chiều cũng chậm kinh nữa. Tổng tính ra cũng mười mấy hai chục năm với thầy. Tới trình bả mắt đó, bả mắt bả không có đau đớn như gì giống như người bình thường, mà mắt năm đó là 86 tuổi. Bả đang coi tivi cái cuộn phim đó, mắt cười quá. Bả uống nước cái mắt cười á, rồi là bả sạch. Là bả đang nín. Cái con cái phát hiện mau mau chở bả đi bệnh viện.
Nếu đau đớn thành là không bị đọa, không bị đọa, không bị đọa, cái đó quan trọng. Không chưa chắc bản sanh, nhưng đều như là không bị đọa thôi. Okay. Bản sanh là chuyện khác, không có dễ đâu. Mình tùy người không biết, như đều cái bản sanh là chuyện rất là khó. Người ta nói là bà đã bản sanh là chuyện nói tầm bậy, sao bản sanh được? Đại đa số quý vị sẽ là luân hồi, như sao mà vãng sanh nổi. Mơ mộng viễn vông. Nếu mà dễ như vậy thì tu làm cái gì? Nếu mà dễ thì tụi tôi chứ chúng tôi là chuyên môn tu cả đời làm cái gì? Ông mấy ông hòa thượng tu cả đời làm cái gì? Dại dữ vậy. Hả? Vui chơi cho đã, xong chừng nào mình cần phải ăn, cuối cùng mình chết mình đi vãng sanh thôi là xong chuyện rồi. Hả? Đúng không? Sao ông thầy dại dữ vậy? Khó lắm rồi, chứ phải tu rồi.
Thì đó, con nghĩ cái đó cũng là bảo của tu thầy ha.
Cái có phước báo thì lúc có đau, không bị đọa. Cái quan trọng là không bị đọa. Điều bản sanh là chưa chắc được, bà đã chưa được rồi. Okay. The chan, one of the chan advantages is that when you practice meditation, you can endure these things so that when you die, you will not fall. That's the one real advantage.
you fall to a lower realm, like animal realm, the ghost realm, the hells, it's a lot of suffering, a lot more than right now. That's why the real advantage of jhana is that you become even keel, so that when you're not afflicted, you will not fall. Okay, and these women ask about rebirth of the Pure Land, I said it's a different thing. It's a totally different thing. It's the Buddhists, to tell you the truth, most Buddhists are misguided. They feel that they can attain rebirth of the Pure Land just like that. My personal experience has been, it's not the case. Most people don't. It's easier for them to make it to the heavens, but it's very hard to go to the Pure Land. Very, very difficult. It requires so many more blessings, okay? So much more. It's a very difficult thing to do, okay? All right, any final questions? Yes, sir.
Can you go from the heavens to the Pure Land? Is that possible?
The heavens to the Pure Land. The heavens do not have the Pure Land Dharma. Okay. Câu hỏi là mình có thể từ cõi trời sanh về Tây phương cực lạc không? Thầy nói trên cõi trời không có cái pháp vãng sanh. However, if you want to go from the heavens to the Pure Land, you must have intervention from the human realm. Nhưng đều có một những trường hợp mà cái việc từ cõi trời đi Tây phương cực lạc được tại nhờ cái cõi người đó nó can thiệp. Tại cõi nhân gian mới có cái pháp vãng sanh, cõi trời không có pháp vãng sanh. So for example, you're born to the heaven. Ví dụ quý vị sinh lên cõi trời. Because you're a good person, like these nice Catholics. Hoặc mấy cái ông công giáo, người tốt. They're good people, they're good Catholics. They come and practice chan, they do well. You can tell they're good people. So when they die, they're born to the heavens. Sau khi họ chết, họ sinh lên cõi trời. As they wish. And if this gentleman here is born to his Christian God heaven, cái ông này muốn sinh lên cõi trời thượng đế đó, he'll be there for about 9 million years. Ông sẽ ở đó khoảng những 9 triệu năm. 9 million years, not bad. 9 million years of happiness, good time. Hồi đó 9 triệu năm của cái sự của sự an lạc của thiên phước sung sướng dễ sợ. Very nice. So he'll be there. He cannot get out of that state of being a god in a Christian god heaven. Họ ông sống làm cõi trong cõi trời đó 9 triệu năm. He has to be at the end of his life. That's when he's able to move on, change body. Okay. Thì sau 9 triệu năm ông mới có thể đổi cái thân được. So he's stuck for 9 million years. Bị kẹt 9 triệu năm. So far so good. There's no way to get out until you die. Trước khi mình chết. Whereas, so that's why if for him to leave that state, thành ra nếu như ông muốn thoát cái đó, đó, in the human realm, we need to intervene on his behalf and create rebirth blessings. Then he can leave. Cái người nhân gian trong nhân gian phải tạo cái phước vãng sanh cho ông thì ông mới thoát được. It happened. We do that quite often. Okay. Tôi làm những chuyện thông thường. Yes, Queen Maya.
How is the body in Pure Land?
How's the body in Pure Land? Cái thân thể bên Tây phương cực lạc là sao? In the Western Bliss Pure Land, there's no more sexual desire. Bên cái Tây phương cực lạc đó, không còn cái tình dục. So it's only one type of body. Ta còn một cái thân thể thôi. The reason there's man, male and female here because of the presence of sexual desire. Lý do ở xứ này mình có cái người nam, người nữ tại vì cái sự hiện diện của cái tình dục. Okay? Whereas when you go to Western Bliss Pure Land, there's no more sexual desire. That's why it's on. Everyone, you could call it, has a male body. It's not quite male, it's not quite female, in the sense of this, in this world. Okay? có thể phương cực lạc có cái thân giống như cái thân mà đàn ông, thì ra không phải là hoàn toàn đàn ông, không phải hoàn toàn đàn bà. Tại vì đâu còn tình dục nữa, còn phân biệt nam nữ làm cái gì. And there's a woman here, this old 99-year-old woman here will find out when she dies and goes to the person who's been there. Nhưng bà cụ bữa nào bà chết đó, thì bà sẽ khám phá chuyện đó. Không còn nam, không còn nữ. Ok. Không còn cái phần đàn ông, phần đàn bà nữa. Cái nghiệp đàn ông, cái phần đàn bà nữa. Tu thôi chứ còn không có chuyện, không có chuyện lăng nhăng à. So we don't spend waste time chasing after women, you know, waste time chasing after men, you know, stuff like that. Waste time making money. Không cần phí thì giờ mới đi đàn ông rượt đàn bà cầu đàn ông, tìm đàn ông. Không cần đi làm tiền, không cần xây nhà chứ, you don't need to build houses. Everything is there for you. And that's why it takes tremendous amount of blessings. Bởi vì cần nhiều phước vì vậy đó. Logically, you go to a place where you don't have to work. You don't have to go buy clothes. You don't have to cook. Food comes. Everything is provided for you. It requires a lot of blessings. That's why it's not easy. Không dễ đâu. Khó quá lắm, phải là dễ đâu. Yes? Yes. Well, we have a question on internet. Two questions on the internet. Yes.
If you feed the ghost at meal offerings, is that meddling? How about if you recite to benefit your own past creditors? Is there meddling involved?
Is it two questions or one question? I'm not sure. So you said two questions here, right?
Two questions.
Okay. Number one, if you feeding the ghost in the evening, in the Buddhist, we have a feeding the ghost part of the evening ceremony. Cái lễ công phu chiều đó, mình có cái phần là mông sơn thị thực, mẫn san offering, thì mình cho ngạ quỷ ăn. Ok, thì như vậy câu hỏi là như vậy mình can thiệp hay là không? Are we meddling? No, it's an act of mercy. No one minds. Yeah. Cái đó là một cái việc từ bi, không ai than phiền hết. No one. No one's against it. Không ai than phiền chuyện này. These ghosts, hungry ghosts are very hungry. Buổi tối đó, ngạ quỷ nó đói dễ sợ. Thì mình làm cái lễ mông sơn thị thực đó. Thì tối nào mình làm mông sơn thị thực để mình nuôi cho nó ăn. So every night we do a mẫn san offering to feed them. It's an act of mercy that the Buddhists do every night. Thành người Phật tử mình tối nào cũng làm, cái chùa nào cũng làm như vậy. Every single temple, okay, we're supposed to do that. Mỗi chùa phải làm như vậy. So that if you do that, you bring peace and order to the neighborhood. Cái vị làm như vậy là cái vị đem lại cái sự an ninh trật tự lại cho cái vùng này. À, nó bớt đói, nó bớt lầm quấy người khác. When they're fed and they're content, they're happy, they're not going to cause trouble. They only cause trouble because they're unhappy, because they're hungry, because they're thirsty. Những quỷ, ngạ quỷ nó làm bậy tại vì nó đói, nó khát. Okay? So it's not considered meddling. It's considered an act of mercy, an act of compassion. So it's a very good thing to do. Okay? And the second question, what if you
if you recite to benefit your own past creditors, is that meddling involved?
Và nếu như mình tụng để mình hồi hướng cho những cái oan gia trái chủ, thì mình có can thiệp hay là không? No. Meddling means you're a third party coming into the picture. If you do it yourself, there's no meddling. It's called meddling because two beings are supposed to be segmented deaths. One is say, you kill me in a prior life. Now I kill you. I'm going to make you sick. I'm going to make you suffer. Ví dụ, cái can thiệp là sao? Có hai cái chúng sanh, một cái con quỷ. Nó tới nó hại cái vị, nó bây giờ ký trước cái vị giết tôi, bây giờ tôi giết cái vị lại, làm cái bình hoạn. Ok, Thế cái đó gọi là trả nợ. So there is a repayment going on here. Okay? And then you come in, you meddle. You say, okay, no, you can't make this person suffer. That's called meddling. Thì người thứ ba như để tăng nhân nhảy vào nó là can thiệp, mới gọi là can thiệp. Còn nếu giữa hai người với nhau đâu gọi là can thiệp. There's no meddling there. Okay? So for example, these creditors are there. They're here to make a claim on you, make you sick and demand payment from you and inflict suffering on you. It's a direct one-to-one. There's no meddling. If you use your blessings to pay them back. Okay? Nếu như mà quý vị nó giữa mà trả lại cái nợ tự mình mà trả lại cho oan gia trái chủ thì đâu phải là can thiệp đâu. Okay? The question is whether you're able to settle the debt yourself. Cái quan trọng là quý vị có đủ sức để mà giải quyết cái oan gia trái gia chủ là không. It's called your creditors because you owe more than you can afford to pay. Immediately off. Nó gọi là oan gia trái chủ tại vì quý vị không đủ khả năng mà trả nó ngay lập tức được. Nếu trả ngay được thì đâu còn vấn đề oan gia trái chủ nữa. If you're able to pay them off immediately, then it's, they're no longer creditors, are they? Hả? Hiểu không? Mình có khả năng mà trả nó đâu gọi là chủ nợ mình được nữa đâu. Mình gọi là chủ nợ tại mình trả nó không nổi mới gọi là chủ nợ. They're your creditors because you cannot afford to pay them off yet. He said, for example, the man who is at the trial, he says, he killed someone, so the judge put him to death. So the family is crying, and you know, the victim's family is crying. So the man look at them and say, "What are you crying about? I'm exchanging my life for his." What are you crying about? So the question he has is it settled the debt? And my answer is not necessarily. Not that way.
He didn't pay it. He was forced to pay it.
He was forced to pay it and he's arrogant. Chưa chắc trả xong tại vì ông này bị bắt đền bồi thường mạng phải ông tình nguyện đâu, chuyện thứ nhất. Okay? Chuyện thứ nhì nữa là ông cái thái độ ông ngạo mạn quá, ai mà nhận. Okay. You don't pay people off. Say, hey, take it, go. What kind of attitude is that? Unlike us, we come to our temple, here, master, here, take it. Yes, please. That's different because we need it. You see, we humble. Plus we humble. But for normal people who are not beggars like us, okay, you cannot be arrogant. Agree? That's why it won't work. I don't think it's settled. It's only settled because the creditors agree it's settled. Until they agree, it's not settled. Thằng cái vị đừng bao giờ quên chuyện đó nữa. Khi nhà chủ nợ mới đồng ý mình xóa nó mới xóa được. Nếu nó không đồng ý mình xóa không được. Sometimes, you know, you only owe 100 gold coins, but you may have to pay 200 gold coins for this person to be happy. What are you going to do? They call it loan sharks. What are you going to do? What? What do you want? You happen to borrow money from a loan shark. Serves you right. Tùy. Thế thì Vietnamese, old Vietnamese, nó y mấy cái ông già Việt Nam này khờ lắm. Thôi về đi con. Her son is waiting and they had to call in and say, Mom, is it safe for you to come out? He said, no, wait. Yes, one more question on the internet? Yes.
Won't get upset if you help
them? No, of course not. But whether they're willing to, whether it's enough to settle the debt is another issue. Okay? Thành ra cái chủ nợ nó vặn, nó không có giận, nó không thương, nó không giận. Như điều không giận đâu có nghĩa nó đồng ý, nó xóa cái nợ mình đâu. So far so good? Hmm? What? I don't get it. Hmm? Can you say in Spanish, in Espanol, and then she can translate for me? Maybe Korean? Korean? More like Chinese. She keeps making fun of my Korean. Disgusting. Yes? No?
No, you say like the past creditor and their creditor.
I don't understand the question. Huh? I don't understand.
Your creditor, that person A, and that A has creditor.
Hmm?
The loan shark has a loan shark.
So you pay whom? I don't understand. The question is not clear to me. Who are you paying? Okay, thôi khuya rồi, thôi đi về nghỉ, mai đi làm. So I said it's getting late. We'll release is my chef to go back to her home, so that she can get some rest, because she has have an early start tomorrow morning. Mai phải đi làm việc sớm. Thank you. We appreciate your coming and cook for us. Cảm ơn cô đã tới nấu ăn cho. We enjoy your food. And do come back. Nhớ trở về nấu càng sớm càng tốt. Please come back as soon as possible. let's get to the point. Okay. Okay. Actually, she was planning on being here a lot longer, but she couldn't because they're shortened people at the shop, so she had to cover for those people. Okay, vậy thôi, thứ gì đó, mùa đông mình lâu hơn, so then it's okay. Maybe next time. Yes. Rồi cô tặng cho con mấy cái đồ mà kem thoa da này nọ trong thế. You bring, go with her then. Cô này có mấy cái đồ kem thoa da để tặng con đó. Ok. Yeah. Chào con. Ok. Cảm ơn nha. Ok. Thank you. Ok. Well, I don't know what the question is. Maybe if you clarify the question, we'll try to answer next time, okay? Maybe email it or something. Okay? Okay. Lái xe cẩn thận con. Cảm ơn con. 10 phút. Okay. So, her mother's house is 10 minutes away. Okay, well, we go back to our meditation then. Thank you, everyone. Good night. Mình trở về lại thiền.